tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học đề tài Những Gia Đình Trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học tiếp về gia đình ông Elkana. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết những khuyết điểm trong hôn nhân của ông Elkana, gồm có những điều sau. Thứ nhất, ông Elkana có hai vợ, nên hôn nhân của ông đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định. Khuyết điểm thứ hai, gia đình ông Elkana có ba người thay vì hai người là một vợ, một chồng, nên thiếu hiệp một. Khuyết điểm thứ ba, vì có hai vợ, ông Elkana không công bằng trong cách đối xử với vợ. Thứ tư, vì hôn nhân đi ra ngoài khuôn mẫu của Chúa, nên mọi người trong gia đình đều không vui, không hạnh phúc. Và khuyết điểm thứ năm chúng tôi đã trình bày là vợ chồng ông Elkana không hiệp nhất về mặt tâm linh, không yêu Chúa và không có mối tâm giao mật thiết với Chúa giống như nhau. Vì những khuyết điểm này, ông Elkana và hai người vợ đều buồn khổ, không bình an và không hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những bài học chúng ta ghi nhận khi nhìn vào gia đình ông Elkana. Bài học đầu tiên là hôn nhân chỉ hạnh phúc khi chúng ta vâng theo khuôn mẫu và lời dạy của Chúa. Khuôn mẫu muôn đời mà Đức Chúa Trời định cho con người là hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam với một người nữ, một vợ, một chồng gắn bó với nhau suốt đời. Khi nào đi ra ngoài khuôn mẫu đó, hôn nhân sẽ có nhiều nan đề, sẽ khó khăn, bất an, bất hòa như điều chúng ta thấy trong gia đình ông Elkana. Ngoài ra, ngày nay có những nơi, những xã hội cho phép hoặc là cổ võ hôn nhân của người đồng phái tính. Đồng tính luyến ái là tội đã có từ ngàn xưa. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rõ ràng và mạnh mẽ rằng đây là sự kết hợp tội lỗi. Người nào cố tình vi phạm sẽ không tránh được hình phạt của Chúa. Sự kết hợp giữa hai người cùng phái tính không thể gọi là hôn nhân. Vì vậy, là người kính sợ Chúa, vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta không bao giờ chấp nhận. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng đồng tính luyến ái là tội chúng ta phải tránh. Lê Vi Ký chương 18 câu 22 ghi như vậy: chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Trong thế kỷ thứ nhất, người La Mã không những phạm tội này mà còn khích lệ người khác phạm nữa. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma những lời cảnh cáo mạnh mẽ như sau: Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ, cả cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều tồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Họ thừa biết luật Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội ác như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Trích thư Roma chương 1, câu 26, 27 và câu 32 theo bản hiệu đính. Lời Chúa nghiêm cấm rõ ràng tội đồng tính luyến ái. Nên dù tiêu chuẩn của con người thay đổi, luân lý của xã hội chấp nhận, xin Chúa giúp chúng ta nhờ ơn và sức của Chúa trung tín sống theo tiêu chuẩn Chúa dạy. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần hết lòng dạy dỗ, hướng dẫn con cháu trong gia đình tôn trọng hôn nhân thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, để con cháu chúng ta sẽ bước vào hôn nhân theo mẫu mực của Chúa và sống với người bạn đời trong yêu thương, hiệp một, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận qua gia đình ông Elkanah là người chồng là chủ gia đình, có trách nhiệm hướng dẫn vợ con về mặt tâm linh. Sách Samuel nhất ghi rằng hàng năm ông Elkanah đưa gia đình lên Silo đặng dâng tế lễ cho Chúa và thờ phượng trong đền của Ngài. Samuel nhất đoạn 1 câu 19 ghi thêm như vậy: sáng hôm sau, vợ chồng Elkanah dậy sớm thờ phượng Đức Giê-hô-va rồi trở về nhà mình. Đây là lần lên đền thờ bà Anne cầu nguyện một mình với Chúa. Chi tiết này cho thấy ông Elkanah dù có khi không cầu nguyện với vợ, nhưng ông quan tâm đến việc hướng dẫn gia đình về mặt tâm linh. Đây là ưu điểm mà những người chồng, người cha trong Chúa cần bắt chước. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, Chúa giao cho người chồng trách nhiệm làm chủ gia đình. Người chồng trong Chúa không những lãnh đạo gia đình với tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ vợ con, cung ứng nhu cầu vật chất, nhưng cũng lãnh đạo về mặt tâm linh. Đúng ra đây là trách nhiệm quan trọng hơn hết, vì nó ảnh hưởng đến số phận đời đời của người trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô dạy người chủ gia đình phải noi gương Chúa Cứu Thế trong vai trò lãnh đạo. Ông viết: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Người chồng phải yêu vợ, hy sinh cho vợ như Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông cha như sau: người làm cha hãy hướng dẫn con cái trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 bản hiệu đính. Cầu xin Chúa giúp quý ông là người chủ gia đình quan tâm hướng dẫn vợ con trong đời sống tâm linh, giúp cho vợ con có đức tin thật nơi Chúa, học lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận qua gia đình ông Elkanah là người sống đẹp lòng Chúa sẽ có ảnh hưởng tốt trên người phối ngẫu. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho những ai kính yêu Chúa và vâng theo lời Chúa dạy. Chúa cho chúng ta nhiều lời hứa trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 6 ghi như vậy: ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Và trong Thi Thiên 103, lời Chúa hứa như sau: sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Thi Thiên 103 câu 17. Lời hứa này đã được thành trong gia đình ông Elkanah. Vì vậy, Nếu đang sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, chúng ta hãy tiếp tục trung tín giữ vững đức tin, kiên trì thực hành lời Chúa dạy. Chúa sẽ dùng chúng ta tạo ảnh hưởng tốt cho gia đình. Con cháu và người phối ngẫu sẽ nhìn thấy, sẽ được cảm hóa, thay đổi, và gia đình chúng ta sẽ tràn đầy ơn phước Chúa như lời Ngài đã hứa. Chúng ta thấy gia đình ông Encana và bà Anne được phước Chúa đặc biệt. Bà Anne trung tín với Chúa, tin cậy Chúa trọn vẹn, nên được Ngài ban phước dư dật. Khi Chúa ban cho ông bà đứa con trai như ông bà cầu xin, bà Anne giữ lời hứa dâng đứa con đó cho Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy. Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn thơ ấu. Mỗi năm mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng, đặng dân của lễ hàng năm. Trích Samuel nhất chương 2 câu 18-19. Người con trai mà ông bà Encana dâng cho Chúa là Samuel, đã được Chúa dùng cách đặc biệt trở thành vị tiên tri lớn của người Do Thái. Khi thầy tế lễ Heli thấy ông bà dâng đứa con một yêu quý cho Chúa, ông đã chúc phước cho hai vợ chồng với lời như sau. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Lời chúc này đã thành sự thật. Vì Kinh Thánh ghi, Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, bà thụ thai và sinh được ba trai, hai gái. Còn cậu bé Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo Samuel nhất chương 2 câu 21. Chúng ta thấy bà Anne có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Vì kính yêu Chúa, bà dâng đứa con duy nhất bà có để hầu việc Chúa trọn đời. Đức Chúa Trời nhìn thấy tâm tình dâng hiến đầy hy sinh của bà, nên Ngài ban phước cho bà quá điều bà cầu xin. Bà Anne chỉ cầu xin một đứa con trai, nhưng bây giờ Chúa ban cho ông bà gấp năm. Ông bà có thêm ba con trai và hai con gái. Và qua đó, cả gia đình ông bà được tràn đầy ơn phước Chúa. Cầu xin Chúa dùng điều này khích lệ chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh và sẵn sàng dâng cho Chúa điều quý nhất chúng ta có. Chúa sẽ ban phước tràn đầy cho chúng ta và gia đình chúng ta.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình đặc biệt này của Đài Nguồn Sống. Đây là lớp dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ sắp lập gia đình. Nếu các bạn đã lập gia đình một vài năm, những bài học này cũng mang lại nhiều điều hữu ích cho các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục nói về nền tảng cho một hôn nhân bền lâu, tức là nói về những yếu tố mang lại cho chúng ta một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu. Theo lời Kinh Thánh dạy và qua kinh nghiệm của nhiều người, chúng ta biết rằng nếu muốn mối quan hệ giữa ta với những người thân thương được tốt đẹp, chúng ta cần xây dựng quan hệ đó trên những yếu tố sau đây. Lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và cùng một chí hướng. Trong đời sống vợ chồng, vì hai người chia sẻ cùng một cuộc đời, sống dưới một mái nhà, những yếu tố này lại càng quan trọng hơn nữa. Vì thế, chúng tôi xin nhắc lại những yếu tố quan trọng mà bạn và người yêu cần phải có để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, gồm có lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, lòng hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ nhau, vâng phục nhau, chung thủy với nhau và có cùng một chí hướng trong đời sống. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày chi tiết về yếu tố đầu tiên, tức là tình yêu thương, dựa vào lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Nếu bạn và người yêu đến với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu của các bạn sẽ có những đặc điểm mà Thánh Kinh mô tả, đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm lợi riêng, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui về điều không công bình. Với tình yêu thật đó, các bạn sẽ tha thứ nhau, tin cậy nhau, hy vọng điều tốt ở nhau, chịu đựng nhau, và tình yêu của các bạn sẽ không bao giờ phai tàn. Tình yêu thương là yếu tố đầu tiên giúp cho các bạn có một hôn nhân hạnh phúc. Yếu tố thứ hai làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là lòng tin cậy. Tình thương yêu và lòng tin cậy đi đôi với nhau. Như sứ đồ Phao-lô nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, khi yêu thương nhau, chúng ta không nghi ngờ điều giữ cho nhau, nhưng trái lại tin cậy nhau trong mọi sự. Bạn và người vợ, người chồng tương lai phải tin cậy nhau. Tin cậy từ lời nói, việc làm đến những toan tính cũng như lời hứa nguyện mà người đó đã trao cho bạn. Các bạn cũng tin cậy tấm lòng và tình yêu của người đó. Tin rằng người đó yêu thương mình thật lòng, không giả vờ hay lừa dối. Không phải chỉ có các cô cần tin cậy các anh, nhưng các anh cũng phải tin cậy các cô. Cả hai tin cậy nhau và trao phó cuộc đời cho nhau, để rồi cả hai cùng dâng trọn cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Trong đời sống vợ chồng, nếu tin cậy nhau, các bạn sẽ không có chuyện người này nghi ngờ hay có điều che giấu người kia. Các bạn cũng không theo dõi, để ý, thắc mắc về nhau hay là lén nhau để làm điều này điều nọ. Khi hai vợ chồng tin cậy nhau, sẽ chia sẻ với nhau tất cả, từ tình cảm đến tinh thần, vật chất, tiền bạc, tài sản, cũng như những vui buồn, những ưu tư, những mơ ước cho tương lai. Bạn và người bạn đời tương lai có tin cậy nhau trong mọi sự không? Các bạn có che giấu quá khứ của mình không? Các bạn có phải giấu bớt tiền bạc hay tài sản vì không hoàn toàn tin cậy người bạn đời tương lai của mình không? Nếu các bạn bước vào hôn nhân với một chút nghi ngờ hay thiếu tin cậy nhau, thì càng sống chung với nhau, các bạn sẽ càng thấy khó tin cậy nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu muốn được người bạn đời tin cậy, thì chúng ta phải là người đáng tin cậy. Nghĩa là chúng ta thành thật trong mọi lúc về mọi việc, không nói dối, không che giấu, cũng không chỉ nói một nửa sự thật. Vì một khi biết được điều không thật của các bạn, người bạn đời sẽ mất lòng tin cậy. Và khi lòng tin cậy không có hoặc là đã mất, rất khó tạo lại. Có một chàng trai nọ bị một chứng bệnh khá nặng, nhưng giấu người vợ sắp cưới. Trong suốt thời gian hai người quen nhau, chàng thanh niên không bao giờ nói về bệnh trạng của mình. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật. trong chuyến đi, người chồng bị đau từng cơn, cứ nằm lên nằm xuống, nhưng cũng không nói thật với vợ. Khi trở về, xem giấy của bác sĩ, người vợ mới khám phá ra là chồng mình bị đau bao tử rất nặng mà giấu không cho vợ biết. Từ đó, cô không tin cậy chồng hoàn toàn như trước nữa, nhưng thường suy nghĩ, không biết chồng còn giấu mình điều gì nữa hay không? Nếu các bạn đã sắp đến ngày cưới mà còn che giấu nhau một vài điều nào đó, chúng tôi xin các bạn hãy thành thật nói ra với nhau bây giờ, để người kia không mất lòng tin cậy nơi bạn. Không ai có thể giấu mãi bí mật của mình. Và khi người bạn đời biết được điều bí mật đó qua người khác, hôn nhân của các bạn sẽ như có một đám mây mờ che phủ, vì vợ chồng đã mất lòng tin cậy nhau. Yếu tố thứ ba làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là lòng chân thật. Bạn bè hay anh chị em trong gia đình mà không chân thật đã thấy khó sống chung với nhau, huống gì là vợ chồng. Khi đã là vợ chồng, cuộc đời các bạn không những nối liền với nhau và tùy thuộc vào nhau, nhưng còn gắn bó làm một với nhau. Vì thế, lòng chân thật là điều không thể thiếu. Để có một hôn nhân bền vững và để được người phối ngẫu tin cậy, như đã nói lúc nãy, chính chúng ta phải là người chân thật. Chân thật từ việc lớn đến việc nhỏ, trong mọi phương diện của đời sống. Nhất là chân thật trong tình yêu hai người dành cho nhau. Đừng bao giờ yêu bằng tình yêu giả dối, chẳng hạn như yêu hai ba người cùng một lúc, hoặc yêu vì tiền bạc, tài sản, hay là giả vờ yêu để được một lợi lộc riêng tư nào đó. Các bạn cần xét lại xem tình yêu hai người dành cho nhau lâu nay có phải là tình yêu chân thật hay không. Thánh Kinh dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Theo thư Roma chương 12 câu 9. Một tình yêu thiếu chân thật không thể gọi đó là tình yêu. Nếu từ trước đến nay các bạn đã lỡ có điều gì thiếu chân thật với nhau, các bạn nên nói cho nhau biết và sửa lại điều không chân thật đó. Chẳng hạn như các bạn đã từng nói những điều không thật về quá khứ của mình, như nói về nguồn gốc của gia đình mình, nói về chuyện học hành, chuyện tình cảm của mình ngày trước, hoặc là nói không thật về nghề nghiệp, công ăn việc làm, về đời sống đức tin, về tình trạng kinh tế gia đình, tình trạng sức khỏe, vân vân. Bất cứ trong điều nào mà các bạn đã lỡ thiếu chân thật với nhau, thì hãy điều chỉnh, hãy sửa lại và nhờ Chúa từ bỏ tính thiếu chân thật đó đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Lời khuyên này không chỉ dành cho anh chị em tín hữu trong hội thánh mà thôi, nhưng cũng áp dụng cho người trong gia đình, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng. Có một vài vấn đề thực tế về lòng chân thật giữa vợ chồng mà có lẽ chúng tôi nên nói qua để giúp những bạn sắp bước vào hôn nhân. Đó là khi các bạn thích điều gì, muốn hay cần người bạn đời làm cho mình điều gì, thì nên thành thật nói ra. Như lời Chúa dạy, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Người lân cận gần nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn là người vợ hay người chồng của các bạn. Không những vợ chồng là chi thể trong thân thể của Chúa, nhưng còn là một đơn vị. Đúng ra là một, chứ không phải là hai nữa. Vì thế các bạn hãy nói thật với nhau. Đừng vì e ngại mà không thành thật nói lên điều các bạn ao ước hay trông mong nơi người bạn đời. Nếu không thành thật nói ra, người kia sẽ không biết và vì thế không thể đáp ứng hay thỏa đáp điều chúng ta trông mong. Từ đó sẽ đưa đến nhiều nan đề khác trong đời sống vợ chồng. Có người đã không nói thật mà còn nói ngược lại sự thật nữa. Đây là điều chúng ta phải tránh. Đừng bao giờ có điều thích mà nói không thích, cần mà nói không cần, có chuyện buồn giận mà nói là không có chuyện gì cả. Nếu các bạn không nói thật để người kia phải đoán, thì các bạn sẽ thất vọng. Vì người kia, nhất là các ông, thường không đoán được ý vợ, và vì thế không làm đúng những gì vợ cần hay trông mong. Và vợ chồng sẽ phiền giận nhau và dần dần sẽ cảm thấy xa nhau. Tóm lại, ngoài tình yêu thương, vợ chồng còn cần tin cậy nhau và chân thật với nhau trong mọi sự để có thể cùng nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những yếu tố còn lại trong nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Mời các bạn nhớ đón nghe. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ.